Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Little Book of Common Sense Investing của John C. Bogan là một cuốn sách tài chính cá nhân và đầu tư kinh điển, tập trung vào một thông điệp rất rõ ràng. Đó là nhà đầu tư bình thường nên tìm cách nắm lấy phần lợi nhuận hợp lý của thị trường thay vì cố gắng đánh bại nó. Bogan, người sáng lập Vanguard và là cha đẻ của quỹ chỉ số hiện đại, lập luận rằng chiến lược hiệu quả nhất về lâu dài là mua và nắm giữ các quỹ chỉ số chi phí thấp, đa dạng hóa rộng, bám theo toàn thị trường. Cuốn sách không đi theo lối phân tích phức tạp hay các mẹo giao dịch ngắn hạn, mà giải thích vì sao chi phí, thuế, phí quản lý và tâm lý giao dịch mới là những yếu tố âm thầm làm hao mòn lợi nhuận. Đây là một cuốn sách hướng dẫn đầu tư thực dụng dành cho người muốn xây dựng tài sản bền vững bằng kỷ luật, sự đơn giản và tư duy dài hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lý do quỹ chỉ số chi phí thấp được xem là lựa chọn cốt lõi. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là lập luận rằng quỹ chỉ số là cách đơn giản nhất để nhà đầu tư nhận phần tăng trưởng của thị trường mà không phải trả thêm cho các hoạt động cố gắng đoán đúng thị trường. Bogan cho rằng khi bạn mua một quỹ bám theo chỉ số rộng như S&P 500, bạn đang sở hữu một phần của toàn bộ doanh nghiệp niêm yết thay vì đặt cược vào vài cổ phiếu riêng lẻ. Điều quan trọng ở đây không chỉ là đa dạng hóa mà còn là tính chi phí thấp. Vì quỹ chỉ số không cần đội ngũ phân tích liên tục mua bán, phí quản lý thường thấp hơn nhiều so với quỹ chủ động, theo Bogan. Đó là lợi thế mang tính cấu trúc, không phải may mắn ngắn hạn. Về dài hạn, việc giữ chi phí thấp giúp nhà đầu tư giữ lại phần lớn lợi nhuận thị trường tạo ra, thay vì để lợi nhuận bị rò rỉ qua phí, hoa hồng và chênh lệch giao dịch. Thứ hai, chi phí đầu tư, thuế và phí quản lý là kẻ thù thầm lặng của lợi nhuận. Một trong những luận điểm sắc bén nhất của sách là chi phí không chỉ làm giảm lợi nhuận, mà còn làm thay đổi hoàn toàn kết quả đầu tư theo thời gian. Bogan nhấn mạnh rằng, nhà đầu tư thường nhìn vào lợi nhuận gộp, rồi quên mất các khoản bị trừ đi như phí quỹ, phí tư vấn, chi phí giao dịch và thuế. Với đầu tư dài hạn, những khoản nhỏ này cộng dồn rất nhanh, giống như ma sát làm chậm một cỗ máy. Ông dùng tư duy rất thực tế để chỉ ra rằng, nếu một quỹ chủ động có vẻ vượt trội trong một giai đoạn, lợi thế đó có thể bị xóa sạch khi cộng đủ chi phí. Vì vậy, thay vì đi tìm mức lợi nhuận cao nhất trên giấy, người đầu tư nên tập trung vào mức lợi nhuận dòng giữ lại được. Đây là lý do Bogan xem việc tối thiểu hóa chi phí không phải là mẹo phụ, mà là nguyên tắc trung tâm của đầu tư hiệu quả. Trong thế giới đầu tư, tiết kiệm chi phí thường quan trọng không kém việc chọn tài sản. Thứ ba, tại sao cố gắng đánh bại thị trường thường dẫn đến kết quả kém hơn? Cuốn sách không chỉ khuyên đầu tư thụ động, mà còn giải thích vì sao đầu tư chủ động thường thất bại trước khi tính phí. Bogan coi việc cố gắng chọn cổ phiếu thắng, chọn quỹ thắng hay canh thời điểm thị trường là một trò chơi khó thắng với phần lớn nhà đầu tư. Lý do không phải vì thị trường luôn hoàn hảo, mà vì xác suất, chi phí và tâm lý đều bất lợi cho người giao dịch liên tục. Khi nhiều nhà đầu tư đều cố gắng vượt thị trường, họ thực chất đang cạnh tranh với nhau trong một trò chơi có tổng bằng không, rồi sau đó lại bị trừ thêm chi phí nên kết quả chung trở thành âm. Bogan cũng cho rằng thành tích quá khứ của quỹ hay quản lý quỹ không đủ đáng tin để dự đoán thành tích tương lai, vì kết quả thường quay về mức trung bình theo thời gian. Từ đó, ông kết luận rằng, thay vì đi tìm người thắng cuộc hiếm hoi, cách hợp lý hơn là nắm lấy toàn bộ thị trường với chi phí thấp và chấp nhận mức lợi nhuận trung bình của thị trường, vốn thường tốt hơn phần lớn các lựa chọn chủ động sau khi trừ phí. Thứ tư, doanh nghiệp thật, không phải tâm lý thị trường, mới tạo ra giá trị dài hạn. Bogan dành nhiều chú ý để tách biệt giữa giá cổ phiếu và giá trị kinh tế thật của doanh nghiệp. Ông cho rằng trong dài hạn, lợi nhuận cổ phiếu chủ yếu đến từ 3 nguồn, đó là cổ tức, tăng trưởng lợi nhuận và thay đổi định dạng. Trong đó, phần nền tảng nhất vẫn là sức khỏe của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Vì thế, nhà đầu tư nên nhìn vào thực tế kinh doanh, thay vì bị cuốn vào dự đoán cảm xúc của đám đông. Cách tiếp cận này giúp giảm sự ám ảnh với những biến động ngắn hạn, tin đồn hay các đợt hưng phấn rồi hoảng loạn của thị trường. Bogan coi thị trường chứng khoán như một cỗ máy nhiễu loạn có thể làm người ta quên mất rằng cuối cùng họ đang sở hữu các doanh nghiệp thật, tạo ra dòng tiền thật. Khi hiểu điều đó, nhà đầu tư sẽ bớt bị dẫn dắt bởi biến động giá hàng ngày và tập trung hơn vào việc nắm giữ một phần nền kinh tế thực trong thời gian đủ dài để tăng trưởng phát huy tác dụng. Cuối cùng, kỷ luật nắm giữ dài hạn và phân bổ tài sản phù hợp với giai đoạn cuộc đời, ngoài việc bênh vực quỹ chỉ số. Cuốn sách còn nhấn mạnh rằng chiến lược đầu tư chỉ hiệu quả khi người đầu tư đủ kỷ luật để theo đuổi nó. Boren ủng hộ mua và nắm giữ lâu dài, tránh giao dịch quá mức, tránh hoảng loạn khi thị trường giảm và không đổi chiến lược chỉ vì cảm xúc nhất thời. Ông cũng bổ sung các gợi ý về phân bổ tài sản và nghỉ hưu, cho thấy đầu tư không chỉ là chọn quỹ, mà còn là xây một cấu trúc danh mục phù hợp với tuổi tác, mức chịu rủi ro và nhu cầu tiền mặt trong tương lai. Điểm này rất quan trọng vì một danh mục đúng nhưng không phù hợp với đời sống của nhà đầu tư vẫn có thể bị bỏ cuộc giữa chừng. Bogren nhìn nhận đầu tư như một quá trình suốt đời, trong đó sự đơn giản giúp tăng khả năng bám sát kế hoạch. Khi danh mục được thiết kế đúng và giữ ổn định đủ lâu, nhà đầu tư mới có cơ hội tận dụng sức mạnh của lãi kép mà không bị phá hỏng bởi những quyết định vội vàng. Kết luận, The Little Book of Common Sense Investing phù hợp nhất với những ai muốn một cách tiếp cận đầu tư rõ ràng, ít phức tạp và có cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, người mới bắt đầu và cả những người đã có kinh nghiệm nhưng muốn giảm sai lầm tốn kém. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc nó không cố bán một công thức thần kỳ mà giúp người đọc hiểu vì sao phần lớn nỗ lực đánh bại thị trường lại thất bại sau khi tính đủ chi phí. So với nhiều cuốn sách đầu tư khác thường tập trung vào mẹo chọn cổ phiếu, dự đoán chu kỳ hay kỹ thuật giao dịch, sách của Bogle nổi bật vì tính nhất quán, tính thực chứng và sự tối giản trong triết lý. Nó giúp người đọc thay đổi cách nghĩ về đầu tư từ săn tìm thắng lớn sang giữ lại phần lợi nhuận hợp lý của thị trường. Đây là cuốn sách đáng đọc nếu bạn muốn một nền tảng đầu tư bền vững, dễ áp dụng và đủ vững để đi cùng mình trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Nếu bạn muốn ủng hộ John C. Bogren, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!